You are listening to the Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM, Minneapolis, St. Paul, and around the world at KFAI.org, non-commercial community power radio. The next program will be broadcast in Vietnamese. Stay tuned for Vietnam Minnesota Radio next.
Làm sao ngăn được tình yêu với quê hương? Đi trên đường tay trong tay đều như bước. Để còn nhớ tiếng nói cha ông dạt vào đây sẽ vài vòng. Còn ghi dấu bạch đằng gian cuộn sóng. Để ngày sau nhớ hôm nay người Việt Nam tay cầm tay tình yêu nước đến bên nhau đứng chung đồng bào. Tổ quốc gọi ta hoàn sa trường sa. Rồi sẽ đến lúc chúng ta giành lại nổi sóng miền Đông, con cháu tiên dòng. Này người anh em nắm tay cùng tôi. Làm sao ngăn được tình yêu với quê hương? Đi trên đường tay trong tay đều như bước. Để còn nhớ tiếng nói cha ông dạt vào đây sẽ vài vòng. Còn ghi dấu bạch đằng gian xong. Để ngày sau nhớ hôm nay người Việt Nam tay cầm tay tình yêu nước đến bên nhau đứng chung đồng bào. Tổ quốc gọi ta hoàn sa trường sa. Rồi sẽ đến lúc chúng ta giành lại nổi sóng miền Đông, con cháu tiên dòng. Này người anh em nắm tay cùng tôi. Này người anh em nắm tay.
Lê Quang xin đón chào quý vị đến với chương trình Việt ngữ của Đài Việt Minnesota Radio. Chương trình của chúng tôi được phát đi vào mỗi tối Chủ nhật hàng tuần từ 8 giờ tối cho đến 9 giờ tối trên làn sóng 90.3 FM Minneapolis St. Paul và cùng lúc trên mạng Internet qua địa chỉ kfbi.org. Nếu quý vị không ở trong thành phố Minneapolis và St. Paul thì quý vị có thể nghe trực tiếp qua mạng kfbi.org. Chỉ cần nhấn vào nút Listen Now thì quý vị có thể nghe chương trình này trực tiếp. Ngoài ra, quý vị có thể nghe lại chương trình của chúng tôi vào bất kỳ lúc nào sau khi được phát đi. Tất cả các chương trình của chúng tôi đều được lưu trữ trên mạng kfbi.org. Chỉ cần quý vị vào trang mạng kfbi và tìm chương trình Việt Nam Minnesota Radio. Ngoài ra, quý vị có thể download một cái app lên tải xuống phone của quý vị để nghe chương trình của chúng tôi vào bất kỳ nơi nào và bất kỳ ở đâu. Chương trình hôm nay do Lê Quang phụ trách. Mở đầu chương trình là phần tin tức, sau đó là phần ca nhạc Việt Nam. Sau đây, xin mời quý vị theo dõi phần tin tức với Lê Quang. Tin Việt Nam. Quốc hội Việt Nam hôm 21 tháng 3 vừa qua đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức Chủ tịch nước của ông Võ Văn Thưởng và chỉ định bà Võ Thị Ánh Xuân làm quyền Chủ tịch nước Việt Nam trong biến động chính trị mà các nhà quan sát cho là bất ngờ và chưa từng có tiền lệ giữa bối cảnh các cuộc cạnh tranh quyền lực trước đại hội đảng tiếp theo. Các chuyên gia cho rằng việc ông Võ Văn Thưởng bị mất chức chủ tịch và mất ghế ủy viên Bộ Chính trị vừa qua là một cú sốc rất lớn trong chính trường Việt Nam, có thể làm mất niềm tin trong dân và các nhà đầu tư nước ngoài. Việc ông Thưởng mất chức có thể sẽ khiến cho nhiều người dân và cả quan chức trong hệ thống độc đảng vốn luôn tự hào về sự đoàn kết và ổn định này cảm thấy lo lắng và hoang mang. Một lần nữa, chính trị Việt Nam bị sốc vì sự sụp đổ của một nhà lãnh đạo lớn trong bộ máy đảng và nhà nước Việt Nam. Theo giáo sư Jonathan London thuộc Đại học Leiden University của Hà Lan, đồng thời là nhà quan sát chính trị Việt Nam, đã nêu lên nhận định cá nhân của ông với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ông Võ Văn Thưởng từ lâu được xem là một người sạch sẽ, nhưng rồi sau cùng cũng bị dính vào những hành vi không phù hợp với lãnh đạo quan trọng trong bộ máy chính trị của Việt Nam. Học giả Nguyễn Khắc Giang của thuộc viện ICS Yusuf Isaac ở Singapore, một người quan sát tình hình chính trị Việt Nam, đã chia sẻ quan điểm của ông với Đại tiếng nói Hoa Kỳ về việc ông Thưởng bị cho thôi chức chủ tịch nước. Theo cách diễn đạt trong thông báo chính thức thì ông Võ Văn Thưởng dính líu đến chiến dịch chống tham nhũng, có thể liên quan đến nhiệm kỳ bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi từ năm 2011 cho đến năm 2014, đánh dấu một bước ngoặt đáng kể trong nền chính trị Việt Nam. Mặc dù cương vị chủ tịch nước chủ yếu mang tính chất nghi lễ, nhưng sự ra đi của ông Thưởng là một cú sốc nặng nề. Ông Giang nhận xét, đáng chú ý là việc hai chủ tịch nước từ chức trong vòng chưa đầy 2 năm làm dấy lên mối lo ngại về sự ổn định chính trị ở một quốc gia thường được khen ngợi về sự ổn định. Mặc dầu sự ra đi của ông Thưởng có thể không làm gián đoạn cách tiếp cận hoạt động kinh doanh thông thường của đất nước, nhưng nó có thể làm xói mòn niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài. Ông Giang nói nó có thể làm trầm trọng thêm vấn đề trong bộ máy quan liêu vốn đã lan tràn ở Việt Nam kể từ khi bắt đầu chiến dịch chống tham nhũng. Hồi tháng Giêng năm ngoái thì ông Nguyễn Xuân Phúc, người tiền nhiệm của ông Thưởng, đã phải ra đi khi chưa tròn nửa nhiệm kỳ, được giới quan sát xem là việc vô tiền khoáng hậu trong lịch sử Việt Nam có tác động vô cùng lớn đối với tâm lý đảng viên và người dân. Giới quan sát trong và ngoài nước đánh giá rằng cách thức chính quyền Việt Nam đưa tin về vụ việc ông Thưởng, một vị nguyên thủ quốc gia, nộp đơn từ chức gây hoang mang, bức xúc trong dư luận suốt hơn một tuần lễ qua và sẽ tiếp tục là đề tài nóng giữa lúc chiến dịch bài trừ tham nhũng của Hà Nội, hay còn gọi là chiến dịch đốt lò, vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Từ thủ đô Washington của Mỹ, luật sư Đặng Đình Mạnh nói rằng cách đảng xử lý câu chuyện liên quan đến ông Thưởng cho thấy là sự chậm trễ của chính quyền trong việc cung cấp thông tin kịp thời và đầy đủ cho người dân và việc quyền được giám sát của công dân bị đảng siết chặt. Dân hầu như là không được tin gì về một cách chính xác, đầy đủ và kịp thời. Ông Mạnh dẫn chứng từ ngày 14 tháng 3 đã lộ ra các tin tức Võ Văn Thưởng từ chức chủ tịch. Điều này râm ran trong người dân cho đến ngày 20 tháng 3 thì truyền thông chính thức trong nước mới xác nhận việc này. Ngay khi truyền thông trong nước đưa tin thì thông tin đó vẫn chưa đầy đủ, chỉ nói là vi phạm những điều đảng viên không được làm, rồi trách nhiệm người đứng đầu, ảnh hưởng đến uy tín đảng. Nhưng thực chất, dân không biết mấy đã làm gì sai. Luật sư Mạnh đặt vấn đề rằng việc miễn nhiệm ghế chủ tịch nước và buộc ông Thưởng ra khỏi Bộ Chính trị là hình thức kỷ luật hay là một cách để thay thế cho việc kỷ luật mà nếu là thường dân thì sẽ phải bị cáo buộc hình sự. Ngoài ra, ông cũng cho rằng quyền can dự của người dân vào việc hệ trọng của đất nước đã bị đánh mất. Người dân là người được biết sau cùng. Luật sư Lê Quốc Quân ở Mỹ nhận thấy rằng qua việc Quốc hội họp phiên bất thường hôm 21 tháng 3 để miễn nhiệm ông Thưởng cho thấy là vai trò của Quốc hội, cơ quan đại diện của người dân đã bị đảng tiếm quyền. Ông Quân phân tích là cũng cái gọi Quốc hội đó chưa đầy một năm trước thì 99% đã giơ tay đồng ý phê duyệt một quyết định cho ông lên làm chủ tịch nước. Lần này cũng cái Quốc hội đó với 87% miễn nhiệm con người đó với những vi phạm. Tôi cho rằng trong chuyện này đảng đã giật dây, chỉ đạo và làm điều đó rất thô. Quốc hội là đại diện của dân và mới năm trước, năm sau đã quát lại một cách thô thiển. Từ Sài Gòn, chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành chỉ ra rằng việc thay đổi thể chế ở Việt Nam mới là vấn đề cốt lõi. Việc cần phải làm không phải chỉ là thay đổi người mà là phải thay đổi cách quản lý nhà nước cho phù hợp. Thể chế của Việt Nam sẽ phải như thế nào? Vì việc này phát sinh từ trong cơ chế ra thì phải chữa bệnh. Tạp chí Time của Mỹ hôm 22 tháng 3 đã viết rằng sự bất ổn trong giới lãnh đạo hàng đầu Việt Nam đang đặt ra những nghi vấn về sự ổn định chính trị của Việt Nam khi nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng của nước này đóng vai trò ngày càng quan trọng trong chuỗi cung ứng thế giới. Trang này dẫn lời các nhà phân tích cho rằng việc thay đổi lãnh đạo từ hệ quả của chiến dịch chống tham nhũng cũng đồng thời xuất phát từ sự cạnh tranh quyền lực trong nội bộ đảng. Sau đây xin mời quý vị theo dõi thông tin quốc tế. Ủy ban điều tra cho biết hôm 24 tháng 3, chính quyền Nga đã đưa ra con số người chết trong vụ xả súng hàng loạt hôm 22 tháng 3 tại một nhà hát ở ngoại ô Moscow là 137 người, trong đó có 3 trẻ em, đã tăng so với ước tính trước đó là 133. Ủy ban này cũng cho biết rằng 62 thi thể đã được nhận dạng. Nhóm phiến quân Hồi giáo nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về vụ xả súng hôm 22 tháng 3, nhưng có dấu hiệu cho thấy là Nga đang tìm cách gắn vụ này với Ukraine, nên bất chấp sự phủ nhận mạnh mẽ từ các quan chức Ukraine rằng Kiev không có liên quan gì đến việc này. Tổng thống Putin tuyên bố là ngày quốc tang sau khi cam kết truy lùng và trừng phạt tất cả những kẻ đứng sau vụ tấn công. Nhà nước Hồi giáo đã tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ tấn công hôm 22 tháng 3, nhưng ông Putin chưa công khai đề cập đến nhóm phiến quân Hồi giáo này có liên quan đến những kẻ tấn công mà ông cho rằng cố gắng trốn sang Ukraine. Ông khẳng định rằng một số người ở phía Ukraine đã chuẩn bị đưa họ qua biên giới. Ukraine đã nhiều lần phủ nhận bất kỳ vai trò nào trong vụ tấn công, mà ông Putin cũng đổ lỗi cho khủng bố quốc tế. Đoạn phim được xác định từ cuộc tấn công hôm thứ Sáu cho thấy là các tay súng mặc đồ ngụy trang nổ súng vào những người đi xem hòa nhạc ở nhà hát Corpus City Hall gần thủ đô Moscow. Video cho thấy là các khán giả đang ngồi vào chỗ rồi lao ra lối thoát hiểm trong khi tiếng súng liên tục vang lên cùng với tiếng la hét. Các nhà điều tra cho biết một số người chết do đạn bắn và những người khác chết trong một đám cháy nổ lớn ngay trong nhà hát. Các báo cáo nói rằng các tay súng đã đốt những chai xăng mà chúng mang theo trong ba lô. Mọi người hoảng loạn bỏ chạy. Baza là một hãng tin có mối liên hệ tốt với cơ quan an ninh và thực thi pháp luật Nga cho biết là 28 thi thể đã được tìm thấy trong một nhà vệ sinh và 14 thi thể trên cầu thang. Nhiều phụ nữ được tìm thấy đang ôm con mình. Nhà lập pháp Nga Alexander Kristin cho biết là những kẻ tấn công đã bỏ trốn trên một chiếc xe Renault và bị cảnh sát phát hiện ở vùng Brank, cách thủ đô Moscow khoảng 340 km về phía Tây Nam vào tối thứ Sáu. Ông cho biết là một cuộc rượt đuổi bằng xe đã xảy ra sau khi họ không tuân lệnh ngừng lại. Ông Kristin cho biết là một khẩu súng lục, băng đạn súng trường và hộ chiếu Tajikistan đã được tìm thấy trong xe. Tajikistan là một quốc gia Trung Á có đa số dân theo Hồi giáo và từng là một phần của Liên Xô. Biên tập viên truyền hình Simoyan cho xem một đoạn video cho thấy là một trong những nghi phạm, một thanh niên có râu bị thẩm vấn gay gắt bên lề đường, trả lời một loạt câu hỏi bằng giọng Nga khó nghe. Anh ta nói đã bay từ Thổ Nhĩ Kỳ vào Nga vào ngày 4 tháng 3 và đã nhận được chỉ dẫn từ những người không rõ danh tính qua Telegram để thực hiện vụ tấn công để trả tiền. Một người đàn ông khác với vết cắt và vết bầm trên mặt được cho là đang bị thông dịch viên thẩm vấn khi đang ngồi trên băng ghế với tay chân bị trói. Điện Kremlin cho biết là ông Putin đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan và tất cả các bên đều khẳng định sẵn sàng hợp tác chống khủng bố. Nhóm Amak của nhà nước Hồi giáo đã tuyên bố trên Telegram rằng nhà nước Hồi giáo, nhóm chiến binh Hồi giáo từng tìm cách kiểm soát các vùng đất rộng lớn ở Iraq và Syria đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Tuyên bố của nhà nước Hồi giáo nói các chiến binh của họ đã tấn công ở ngoại ô Moscow, giết chết và làm bị thương hàng trăm người và gây ra tàn phá lớn cho nơi này trước khi rút lui về căn cứ an toàn mà không cung cấp thêm chi tiết. Hôm thứ Bảy, nhà nước Hồi giáo đã công bố một bức ảnh mà họ mô tả là 4 chiến binh trong vụ tấn công. Một quan chức Mỹ cho biết Mỹ có thông tin tình báo xác nhận nhà nước Hồi giáo tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ súng nổ. Các quan chức giấu tên này cho biết là Washington đã cảnh báo Moscow cụ thể trong những tuần gần đây về khả năng xảy ra một cuộc tấn công. Nga đã để cờ rủ hôm 24 tháng 3 để tưởng nhớ nhiều người bị bắn chết bằng vũ khí tự động tại một buổi hòa nhạc rock ở Moscow trong vụ tấn công đẫm máu nhất ở Nga trong 2 thập kỷ. Đây là một cuộc tấn công đẫm máu nhất vào lãnh thổ Nga kể từ khi cuộc bao vây trường học Beslan hồi năm 2004, khi phiến quân Hồi giáo đã bắt hơn 1.000 người, trong đó có hàng trăm trẻ em là con tin. Đổ lỗi cho Ukraine là để biện minh cho sự thất bại của an ninh Nga. Đối với Ulrich Bunak, là một nhà nghiên cứu hợp tác với cơ quan tư vấn Open Diplomacy, thái độ của Tổng thống Nga đã gây ngạc nhiên nhưng rõ ràng là có chủ ý. Trên đài AFI, trên đài thông tấn xã Pháp, ngày 23 tây tháng 3, ông Ulrich Bonnack giải thích là ông Putin chưa từng nhắc đến Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Đây là điều khá gây ngạc nhiên bởi vì rõ ràng là Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã hai lần đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Nhưng việc đổ lỗi cho Ukraine chính là cách để biện minh cho chính ông ta và biện minh cho cả các cơ quan an ninh của Nga về thất bại rõ ràng mà cuộc tấn công này đã cho thấy. Trên thực tế thì mối đe dọa khủng bố ở Nga là một mối đe dọa đã có từ lâu nay. Ít nhất là kể từ chiến tranh Chechnya, tức là khoảng từ 20 năm nay, thì mối đe dọa khủng bố đã tồn tại, đã được biết đến. Đúng là trong những năm qua thì các vụ khủng bố ở Moscow và St. Petersburg đã bớt đi một chút. Nhưng trong những năm từ 2002 đến năm 2010 thì các vụ tấn công diễn ra khá thường xuyên, nhắm vào những thành phố chính của Nga. Thế nên, quả đúng là đổ lỗi cho Ukraine cũng là một cách để tránh việc cơ quan an ninh FSB và các cơ quan an ninh khác của Nga không phải giải thích lý do tại sao họ không thể nắm được mối đe dọa khủng bố vốn đã được biết đến từ khá lâu nay tại Nga, và nhất là khi các cơ quan an ninh của Mỹ đã đề cập với các đồng nghiệp Nga cách nay 2-3 tuần rằng mối đe dọa sẽ xảy ra tấn công khủng bố là vô cùng cao. Kiev cho biết là Nga đã tấn công các cơ sở hạ tầng quan trọng ở Lviv, miền Tây Ukraine bằng tên lửa vào sáng sớm hôm 24 tháng 3 trong một cuộc không kích lớn mà một tên lửa hành trình của Nga đã bay chớp nhoáng qua không phận của Ba Lan. Moscow đã phóng 57 tên lửa và máy bay không người lái trong một cuộc tấn công cũng nhắm vào thủ đô Kiev hai ngày sau vụ oanh tạc trên không lớn nhất vào hệ thống năng lượng của Ukraine trong hơn 2 năm chiến tranh toàn diện. Kiev cho biết như vậy. Thống đốc khu vực Lviv là Maxim Kosinski viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram là cho nói rằng có hai cuộc tấn công vào sơ bộ vào cùng một cơ sở hạ tầng quan trọng mà những kẻ chiếm đóng nhắm vào ban đêm. Ông nói thêm rằng cuộc tấn công sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal, loại tên lửa khó bắn trả hạ nhưng không cho biết cụ thể về cơ sở bị nhắm mục tiêu là gì. Bộ Năng lượng cho biết rằng nhiều thiết bị bốc cháy khi một cơ quan năng lượng quan trọng ở khu vực Lviv bị tấn công, khiến cho cơ quan này bị mất điện. Không rõ liệu họ có đang nói về cùng một cơ sở hay không. Trong không quân của Ukraine cho biết rằng lực lượng phòng không của họ đã phá hủy 18 trong số 29 tên lửa phóng tới và 25 trong số 28 máy bay không người lái tấn công. Hầu như không có thông tin chi tiết về những gì đã bị hư hại. Nhưng việc nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng quan trọng có thể cho thấy là Nga đang cố gắng duy trì áp lực lên hệ thống năng lượng sau khi các cuộc tấn công của họ gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng hôm 22 tháng 3. Bộ Năng lượng nói rằng Ukraine, quốc gia xuất khẩu điện trong những tuần gần đây đã tăng mạnh nhập khẩu điện và ngừng xuất khẩu hôm 24 tháng 3 sau các cuộc tấn công vào hệ thống năng lượng. Sergei Bobko, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự của Kiev cho biết là một số vụ nổ đã xảy ra ở Kiev vào đầu giờ sáng khi lực lượng phòng không phá hủy khoảng chục tên lửa trên bầu trời thủ đô và các vùng lân cận. Ông cho biết là chỉ có thiệt hại nhỏ sau vụ tấn công. Moscow đã tấn công Ukraine trong nhiều ngày qua trong các cuộc tấn công được Moscow miêu tả là để trả thù cho các cuộc tấn công của Ukraine đã được tiến hành trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga. Vừa rồi, quý vị và các bạn vừa nghe hàng tin của Ban Việt ngữ Đại Việt Minnesota Radio.
Mong em từng giây rộn ràng. dàng như ngây.
Hay mùa đông mà xuân đã lâng lâng.
Ô hay mùa đông mà mai đã lên bông.
Vì gót chân in dấu ân tình, hoa lá ngỡ như mùa xuân, mùa xuân ái anh.
Nhưng trên thềm ga chờ đến trăng tà, em ơi vì đâu hẹn rồi thơ ơ.
Xuân sang rồi sao mà hoa nở không tươi.
Xuân qua rồi sao mà tim đã đơn côi.
Vì đã cho nhau những mong chờ, hãy nỡ để quên tình yêu, tình yêu nhớ mong.
Qua hôm sau nghe gió thoáng như đi mau, mây trắng đã trao cho nhau những ái ân không màu. Khi không yêu đâu biết nắng hay phải nhanh, đâu biết mắt hay lòng lành, khi ái
đến ngày kia ga buồn chờ mãi người yêu thêm ga vắng tay.
Ai như người yêu,
ai như người yêu,
màu áo mây chiều,
màu áo mây chiều.
Ai như người yêu,
ai như người yêu,
lạnh lùng cô liêu.
Ô hay vì sao mà em đến nơi đây.
Ô hay vì sao mà em nhớ hôm nay.
Vì chót yêu anh áo vai gầy, không nỡ để anh mùa xuân,
mùa xuân nhớ.
Giây phút bên em dường như sẽ mãi giấc mơ anh không thể có bao giờ. Em ơi nói nhớ vẫn theo đêm về lại từng cơn gió, một mùa đông qua trong giấc mơ. Em ơi nói nhớ vẫn theo mưa về lại từng con phố, anh vẫn nằm thầm một mình thương nhớ.
Lập trình trên KFAI được mang đến cho bạn bởi dịch vụ truyền thông dân tộc thúc đẩy truyền thông văn hóa đa dạng thông qua mạng lưới các phương tiện truyền thông phong phú trên toàn quốc. Thẻ quà tặng là để tặng quà. Chúng thường không được sử dụng để thanh toán, trả IRS, trả tiền bảo lãnh hoặc trả nợ. Không phải trả tiền cho một giải thưởng hoặc trả tiền cho một công ty tiện ích. Không phải cho một trường hợp khẩn cấp gia đình. Nếu ai đó yêu cầu bạn thanh toán cho họ bằng thẻ quà tặng để khắc phục sự cố thì đó có thể là lừa đảo. Nếu bạn nghĩ rằng bạn đã trả tiền cho một kẻ lừa đảo, hãy báo cáo với công ty thẻ quà tặng, yêu cầu trả lại tiền của bạn. Bạn có thể truy cập báo cáo điểm gian lận FTC.gov để tìm hiểu thêm và thông báo cho Ủy ban Thương mại Liên bang.
Programming on KFAI is brought to you by Ethnic Media Services, promoting cross-cultural communications through a network of diverse media outlets nationwide. Gift cards are for gifts. They are not typically used to make payments, pay the IRS, pay bail, or pay a debt. Not to pay for a prize or pay a utility company. Not for a family emergency. If someone asks you to pay them with gift cards to fix a problem, it's likely a scam. If you think you paid a scammer, report it to the gift card company, ask for your money back. You can visit reportfraud.ftc.gov to learn more and alert the Federal Trade Commission.
Programming on KFAI is supported in part by Proof Alliance. 1 in 20 children in the U.S. are affected by fetal alcohol spectrum disorder, or FASD. People with FASD may be at a higher risk for difficulty in school, involvement in the justice system, homelessness, and more. With appropriate diagnosis, treatment, and support, people with FASD can reach their full potential. More information and support is online at proofalliance.org.
Giấc nồng bẽ bàng mộng ước đêm đông, ôi bối ban đầu mới biết nhau, đêm trăng ước mộng hai mái đầu, ước mơ mình sống bên nhau dẫu cho gió mưa bão bùng đến muôn ngàn sao.
con trai đi khi xuân tới, hẹn rằng gieo tình thương khắp nơi.
Non nước tuy xa vời, ta đã yêu thương đời, từng nghe nắng gió sương vạn ơi.
Từ đồng xanh ra đi biên giới, vui trường chinh bạc vai áo tơi.
Xuân đã mang hương trời, ta quyết đem hương đời để đây đó thấy mùa nắng tươi.
Lập trình trên KFAI được mang đến cho bạn bởi dịch vụ truyền thông dân tộc thúc đẩy truyền thông văn hóa đa dạng thông qua mạng lưới các phương tiện truyền thông phong phú trên toàn quốc. Thẻ quà tặng là để tặng quà, chúng thường không được sử dụng để thanh toán, trả IRS, trả tiền bảo lãnh hoặc trả nợ, không phải trả tiền cho một giải thưởng hoặc trả tiền cho một công ty tiện ích, không phải cho một trường hợp khẩn cấp gia đình. Nếu ai đó yêu cầu bạn thanh toán cho họ bằng thẻ quà tặng để khắc phục sự cố thì đó có thể là lừa đảo. Nếu bạn nghĩ rằng bạn đã trả tiền cho một kẻ lừa đảo, hãy báo cáo với công ty thẻ quà tặng yêu cầu trả lại tiền của bạn. Bạn có thể truy cập báo cáo điểm gian lận ftc.gov để tìm hiểu thêm và thông báo cho Ủy ban Thương mại Liên bang.
Programming on KFAI is brought to you by Ethnic Media Services, promoting cross-cultural communications through a network of diverse media outlets nationwide. Gift cards are for gifts. They are not typically used to make payments, pay the IRS, pay bail, or pay a debt. Not to pay for a prize or pay a utility company. Not for a family emergency. If someone asks you to pay them with gift cards to fix a problem, it's likely a scam. If you think you paid a scammer, report it to the gift card company, ask for your money back. You can visit reportfraud.ftc.gov to learn more and alert the Federal Trade Commission.
Hồng chợt nhớ con say chiều không. đêm trời ra tình còn mãi chờ mong thấp thoáng bóng em đợi xa hẹn hò sẽ dìu nhau qua phong ba anh cố bước đôi chân chậm quá để rồi sắp gặp nhau mới biết em không đợi nữa trời lại thêm mùa đông cho tuyết than trên đầu non kỷ niệm răng ngập đêm nay trong mưa anh hứng nốt những giọt vẫn hẹn cơn đông nguôi ngoai sao nỗi nhớ mỗi ngày mỗi đêm bài tình ca mùa đông giữa đêm trời ra tình còn mãi chờ mong thấp thoáng bóng em đợi xa hẹn hò sẽ dìu nhau qua phong ba anh cố bước đôi chân chậm qua để rồi sắp gặp nhau mới biết em không đợi nữa trời lại thêm mùa đông cho tuyết than trên đầu non kỷ niệm rằng ngập đêm nay trong mưa anh hứng nốt những giọt vẫn hẹn cơn đau nguôi ngoai sao nỗi nhớ mỗi ngày mỗi đêm lòng thì vẫn hẹn cơn đau nguôi ngoai sao nỗi nhớ mỗi ngày mỗi
vào mái dạ. Làng tôi nghèo gió mưa tơi tả, trai gái trong làng vất vả ngược xuôi. Các anh về mái ấm nhà em, câu hát tiếng cười rộn ràng trong xóm nhỏ. Các anh về tưng bừng trước ngõ, lớp lớp đàn em hớn hở theo sau. Mẹ ra biển diện áo nâu, vui đàn con ở rừng.
ta ca bài hát xung vầy. Bao lâu mình xa nhau vì nay đây mai đó phiêu lưu giang hồ. Gặp nhau đây cùng nâng ly cùng say sưa mà quên nhiều nỗi u sầu. Hát vang lên cho quên sầu hết đêm này rồi mai ta sẽ.
Phù vắng hàng cây khẽ nghiêng đón cơn gió chiều. Mình tôi bước trên con phố quen tái tình mùa đông. Khép đôi mi, ký ức xưa kéo về chiều hôm ấy em thoáng qua đây. Tôi nhớ mong một mùa đông nồng ấm những kỷ niệm về em. Cùng nhau qua bao con phố quen lắng dù tháng ngày. Gần bên nhau lan môi khẽ đưa mỗi khi hoàng hôn. Mưa phùn rơi ướt tóc em, gió lạnh đôi vai em. Để ta thấy mùa đông ấm hơn mỗi khi có nhau. Gọi tên nhau nồng cháy những tình yêu đầu tiên. Em giờ xa vắng lắm, tôi vẫn chờ em, vẫn nhớ về em những chiều đông đầy gió. Em giờ nơi chốn ấy chắc đã dặn lòng, đã thôi chờ mong để những mùa đông như thế chỉ là mơ thôi. Về đây bên tôi và ký ức xưa xếp lại nhé. Cùng nhau qua bao con phố quen lắng dù tháng ngày. Gần bên nhau lăn môi khẽ đưa mỗi khi hoàng hôn. Mưa phùn rơi ướt tóc em, gió lạnh đôi vai em. Để ta thấy mùa đông ấm hơn mỗi khi có nhau. Gọi tên nhau nồng cháy những tiếng yêu đầu tiên. Em giờ xa vắng lắm, tôi vẫn chờ em, vẫn nhớ về em những chiều đông đầy gió. đã thôi chờ mong để những mùa đông như thế chỉ là mơ thôi. Về đây bên tôi và ký ức xưa xếp lại nhé em. Vẫn nhớ về em những chiều đông đầy gió. Em giờ nơi chốn ấy chắc đã dặn lòng đã thôi chờ mong để những mùa đông như thế.
Fresh Air Community Radio is KFAI-FM, Minneapolis-St. Paul. Online and archived at KFAI.org. The community's true voice.